Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đức, Phần Lan và Canada. Tiếp đó là tin tức chính quyền tỉnh Quý Châu Trung Quốc đã triển khai một kế hoạch xóa sổ vào tháng 3 năm 2020 nhằm bắt các học viên Pháp Luân Công trong tỉnh từ bỏ tín ngưỡng của mình. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề "Tôi đã có thể buông bỏ chuyện từng canh cánh bên lòng". Tin tức thứ nhất, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Duisburg, nước Đức tổ chức hoạt động công cộng đầu tiên sau khi nới lỏng các biện pháp phong tỏa do dịch virus corona. Hôm thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm Duisburg ở bang Nordrhein-Westphalia. Trong hai tháng qua, chính phủ Đức đã áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Trong tình hình dần dần được cải thiện, một số quy định đã được nới lỏng vào giữa tháng 5. Đây là lần đầu tiên các học viên tổ chức các hoạt động ở nơi công cộng sau khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng. Ban đầu, mọi người còn ngần ngại lấy tờ thông tin từ các học viên. Tuy nhiên, sau khi quan sát màn trình diễn các bài công pháp nhẹ nhàng của họ, một số người đã đến bàn của các học viên để ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Còn những người khác bày tỏ muốn được học các bài công pháp. Một người phụ nữ đã lại gần các học viên và nói, "Cuối cùng, tôi đã thấy được điều gì đó giúp cải thiện sức khỏe tinh thần của con người. Ngày nay, những hoạt động như thế này là rất hiếm." Cô cho biết, tuy cô ngồi thiền ở nhà, nhưng đây là lần đầu tiên cô bắt gặp Pháp Luân Đại Pháp. Cô lấy vài tập tài liệu để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Một người đàn ông trung niên cùng người bạn nữ đi qua quầy thông tin của các học viên rồi quay trở lại. Người đàn ông bước đến bàn và ký bản kiến nghị. Ông kể với các học viên rằng, ông đã từng thấy các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp tại các thành phố khác và biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Người bạn đồng hành của ông cũng đã ký bản kiến nghị và lấy một số tài liệu thông tin. Hai sinh viên hỏi các học viên về Pháp Luân Đại Pháp và tại sao các học viên lại bị cầm tù và tra tấn ở Trung Quốc. Họ ký tên vào bản kiến nghị rồi hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Đến cuối ngày, một số trang của bản kiến nghị đã đầy kín chữ ký. Khi các học viên chuẩn bị thu dọn ra về, vẫn có thêm vài người nữa đến ký bản kiến nghị. Một người phụ nữ nói với các học viên rằng cô đến chỉ để ký bản kiến nghị. Tin tức thứ hai, hoạt động ngoài trời của các học viên tại Phần Lan thu hút sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công tại Helsinki đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường bên ngoài khu thương mại trung tâm Kampi vào thứ Bảy ngày 23 tháng 5 vừa qua. Đường phố nơi đây đông hơn sau vài tháng chịu áp lực từ dịch bệnh virus corona. Hiện nay ở Phần Lan đã cho phép người dân tập trung dưới 10 người, bởi vì nước này đang dần dần gỡ bỏ những hạn chế áp dụng trong dịch bệnh. Các học viên địa phương đã quyết định đây là thời điểm tốt để giới thiệu cho người dân về những lợi ích của Pháp Luân Công và giảng chân tướng về cuộc bức hại kéo dài hai thập kỷ qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với những học viên vô tội ở Trung Quốc. Cô Lu Hi, một sinh viên đại học, đã ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngắm nhìn bông hoa sen giấy mà một học viên đã tặng cô, Lu Hi nhận xét, chân, thiện, nhẫn là những giá trị vô cùng tốt đẹp. Tôi cần những giá trị này, đặc biệt là nhẫn. Cô nói, cuộc bức hại này của Đảng Cộng sản Trung Quốc là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Một nam thanh niên có tên Nico cho biết, anh muốn thực hiện một video về Pháp Luân Công và sẽ đăng tải lên phương tiện truyền thông xã hội. Anh đã trò chuyện với các học viên về môn tu luyện và lấy một số tài liệu thông tin để đưa cho các thành viên trong nhóm của mình. Anh xem tạp chí thiện và kinh hoàng khi thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại này. Một phụ nữ có tên Nina đã nói với một học viên, anh trai tôi đang làm việc về vấn đề cải thiện nhân quyền ở Chile, nơi bị chế độ độc tài chà đạp. Vì vậy, tôi hiểu việc làm của các bạn quan trọng đến thế nào. Tôi chúc các bạn may mắn. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che đậy quá nhiều thứ. Đã đến lúc thế giới cần thức tỉnh. Chúng ta có rất nhiều việc cần làm. Một người đàn ông có tên Kim đã đọc thông tin trên các bảng trưng bày và nói, thời đại của Mao đã cướp đi nhiều sinh mạng. Ông đã chia sẻ nhận thức của mình về cuộc đại cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Ông vô cùng thấu tỏ về bản chất khát máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những tội ác mà nó đã gây ra. Không chút do dự, ông đã ký bản thỉnh nguyện. Anh Tam Gia đến từ Gambia đã ký bản thỉnh nguyện sau khi biết rằng đó là để kêu gọi về vấn đề nhân quyền. Một học viên đã trò chuyện thêm với anh về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Anh Tam Gia cho biết, tôi hiểu các bạn cảm thấy như thế nào, tôi có thể tìm gặp các bạn ở đâu, tôi muốn cùng tham gia với các bạn. Tin tức thứ ba, cảnh sát Đức hào hứng học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 30 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại trung tâm thành phố Oberhausen, một thành phố nhỏ miền Tây nước Đức. Họ đến từ sớm để dựng quầy thông tin nhằm quảng bá môn tu luyện tới cộng đồng và thông tin cho mọi người về nguyên nhân môn tu luyện bị bức hại ở Trung Quốc. Sau khi tìm hiểu, nhiều người đã ký thỉnh nguyện kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Vào thời điểm khi mà các học viên xin cấp phép để tổ chức hoạt động, virus Trung Cộng vẫn là một vấn đề lo ngại. Vì vậy, các học viên được yêu cầu giữ khoảng cách giãn cách xã hội là 1,5 mét và không được phát tờ rơi. Vào ngày diễn ra sự kiện, 4 cảnh sát đã được cử đến địa điểm. Các học viên đã nói với họ về một số lợi ích sức khỏe của môn tu luyện và về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các cảnh sát dường như đánh giá cao những nỗ lực của các học viên và cho phép họ phát tặng tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nếu họ đeo khẩu trang và găng tay. Một nữ cảnh sát đã khiến các học viên ngạc nhiên khi cô đến hỏi cô có thể học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở đâu. Cô đã lấy số điện thoại của một học viên và muốn biết thời gian địa điểm để học các bài công pháp. Sau đó, cô đã ghé qua quầy thông tin cùng với một cảnh sát khác. Khi những người khác tới quầy thông tin, hai cảnh sát này đã bước sang một bên để các học viên có thể nói được với nhiều người hơn về cuộc bức hại. Khi họ thấy các học viên luyện bài tọa thiền một cách thoải mái với hai chân bắt chéo trong tư thế hoa sen, họ tỏ vẻ ngạc nhiên. Một phụ nữ trẻ đi xe đạp đến quầy thông tin cùng với con chó nhỏ của mình. Cô thấy tấm biểu ngữ kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt thu hoạch tạng từ các học viên còn sống bị cầm tù vì đức tin của mình. Vì thế, cô đã ký bản tình nguyện. Cô cho biết, tôi đã nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống này. Nạn nhân là những người khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Loại tội ác này là không thể hình dung nổi. Đại dịch lần này đã xóa tan mọi hoài nghi về việc liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tà ác đến vậy không. Tin tức thứ tư, các học viên phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc tại quảng trường Odeon Place của thành phố Munich, nước Đức. Ngày 30 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bavaria đã tập trung tại Odeon Place, một quảng trường lớn ở trung tâm Munich, để thông tin tới công chúng về cuộc bức hại tàn bạo nhắm đến Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Khách bộ hành dừng chân trước các biểu ngữ và những áp phích lớn để đọc thông tin, đặc biệt là thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng. Một số người cũng đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo ở Trung Quốc. Ông Ansberg, một nghệ sĩ làm việc tại Munich, bị lôi cuốn bởi khung cảnh tường hòa khi các học viên đang luyện các bài công pháp. Ông trò chuyện với các học viên một hồi lâu và kinh hoàng khi biết các học viên đã bị bức hại như thế nào chỉ vì đức tin của mình. Ông Ansberg cho biết, vì lợi ích kinh tế mà các quốc gia phương Tây đã ủng hộ sự phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong vài thập kỷ qua, trong khi lại làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền của nó. Ông Ansberg đã ký bản kiến nghị và nói rằng, việc theo đuổi những giá trị tinh thần đối với bất kỳ xã hội nào cũng là vấn đề quan trọng. Ông muốn hối thúc chính phủ Đức có hành động nhằm ngăn chặn những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Một cặp vợ chồng làm việc trong ngành nghệ thuật ở New York đã trò chuyện với các học viên một hồi lâu sau khi ký bản kiến nghị. Họ đồng ý rằng xã hội quốc tế cần can thiệp để ngăn chặn chính quyền Trung Quốc tiếp tục thực hiện những việc làm xấu xa trước khi quá muộn. Người chồng cho biết, chúng ta nên tuân theo nguyên tắc của mình thay vì cúi đầu trước chế độ toàn trị như Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu không, hậu quả có thể rất khủng khiếp như chúng ta đang thấy hiện nay. Tin tức thứ 5, nghị sĩ Canada nâng cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Trong cuộc tranh luận của Quốc hội Canada ngày 25 tháng 5 vừa qua, chủ đề về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm của chính quyền Trung Quốc, đã được đưa ra thảo luận. Nghị sĩ Quốc hội Davis Witt, chức vụ ngang Bộ trưởng về quyền quốc tế và tự do tôn giáo thuộc đảng đối lập, đã kêu gọi trừng phạt Trung Quốc vì những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Trong bài phát biểu tại Quốc hội vào ngày 25 tháng 5, nghị sĩ Sweet nhấn mạnh những thống khổ của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói thêm rằng, pháp môn thiền định này là một môn tu luyện cổ xưa và rất ôn hòa. Ông nói, những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lực lượng cảnh sát của nó. Nếu các vụ bắt bớ tùy tiện, lao động cưỡng bức và tra tấn còn chưa đủ, thì chúng tôi đã có lời khai của nhân chứng về nạn thu hoạch nội tạng tại Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế. Ông tiếp tục, đồng nghiệp cũ xuất sắc của chúng ta, ngài David Kingor, cũng như luật sư nhân quyền David Matas nổi tiếng, đã nhiều lần đưa ra bằng chứng thuyết phục về hành vi này của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta hãy nghĩ về điều đó, giam giữ các học viên Pháp Luân Công, tùy tiện cầm tù họ, tra tấn họ đến chết, rồi thu hoạch nội tạng của họ để bán. Ngoài các học viên Pháp Luân Công, nghị sĩ Sweet còn nói về các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác đang bị đàn áp ở Trung Quốc, như người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các tín đồ Cơ Đốc giáo. Ông cũng phân biệt Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Ông giải thích, người Trung Quốc là những người tốt bụng và hiền lành, xem trọng gia đình, truyền thống, đức tin và chăm sóc người già. Đây là một số trong nhiều phẩm chất tốt đẹp trong tính cách của họ, nhưng họ là một dân tộc bị áp bức bởi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ông nói thêm, người Canada nhận thức được tình trạng đàn áp ở Trung Quốc. Ngày nay, đây có lẽ là vấn đề tôi nghe nhiều nhất từ các cử tri của tôi. Đó là lý do tại sao vào tháng 12, Hạ viện đã bỏ phiếu đình chỉ một ủy ban đặc biệt về quan hệ Canada-Trung Quốc theo một kiến nghị từ đồng nghiệp của tôi, thành viên danh dự của thành phố Durham. Nghị sĩ Sweet nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc không quan tâm đến người dân Trung Quốc. Ông cũng đề cập đến một câu chuyện đau lòng về người con trai tàn tật bị đói đến chết, trong khi cha anh bị cách ly vì virus corona. Ông nói, đây chỉ là một ví dụ về chính quyền vô lương tâm đó. Cùng với sự đàn áp phong trào dân chủ gần đây ở Hồng Kông, nghị sĩ Sweet đề xuất một kiến nghị nhằm đánh giá sâu thêm tình hình ở Hồng Kông và chấm dứt cuộc bức hại tôn giáo ở Trung Quốc. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Tỉnh Quý Châu phát động một chiến dịch mới nhằm vào các học viên Pháp Luân Công. Chính quyền tỉnh Quý Châu đã triển khai một kế hoạch xóa sổ vào tháng 3 năm 2020 trong một nỗ lực nữa nhằm bắt các học viên Pháp Luân Công trong tỉnh từ bỏ tín ngưỡng của mình. Được biết, Ủy ban Chính trị và Pháp luật ở tỉnh Quý Châu đã ra lệnh tiến hành chuyển hóa hoàn toàn tất cả các học viên từ năm 2020 đến năm 2023. Lệnh này dựa trên một tài liệu số 101 của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương ở Bắc Kinh với tiêu đề về vấn đề giảm số lượng học viên Pháp Luân Công. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã và đang đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm kể từ tháng 7 năm 1999. Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật, chỉ đạo các lĩnh vực an ninh quốc gia, hệ thống viện kiểm sát và tòa án, đóng vai trò trung tâm trong cuộc đàn áp. Theo lệnh của Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Quý Châu, cảnh sát và nhân viên các ủy ban dân cư đã và đang đến gặp từng học viên trong danh sách và đe dọa họ, bắt họ ký vào bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Lệnh này tuyên bố rằng bất cứ học viên nào từ chối ký bản tuyên bố thì công việc hay việc vào đại học của con cái họ có thể bị ảnh hưởng và cơ quan họ sẽ được yêu cầu phải giúp đỡ trong chiến dịch chuyển hóa này. Nếu các học viên vẫn từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình sau những biện pháp trên, họ sẽ bị đưa đến các trung tâm tẩy não để giáo dục thêm. Một số nhân viên Ủy ban Dân cư ở thành phố Đồng Nhân đã sách nhiễu bà Hoàng Phát Địa vào ngày 11 tháng 3. Cháu bà đã bị buộc phải ký bản tuyên bố từ bỏ thay bà. Các nhân viên cũng đe dọa sẽ đến nhà bà Hoàng hàng tháng kể từ đó. Chính quyền thành phố Đồng Nhân cũng sách nhiễu ông Đặng Hoài Hữu một vài lần từ ngày 12 đến ngày 22 tháng 3 và cố gắng bắt ông ký bản tuyên bố. Họ đã chụp ảnh ông Đặng và đe dọa gia đình ông. Ông đã từ chối phản bội tín ngưỡng của mình. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi đã có thể buông bỏ chuyện từng canh cánh bên lòng. Không lâu sau khi kết hôn, giữa tôi và mẹ chồng đã xảy ra chuyện bất hòa. Hôm ấy, cả nhà đều có mặt đông đủ. Chồng tôi và bố chồng đang sửa xe đạp, thì mẹ chồng cầm một chiếc khăn lau ở trong bếp lên cằn nhằn, hỏi ai đã dùng cái khăn này lau tay bẩn vào đó, không ai lên tiếng. Mẹ chồng tôi bèn cầm theo chiếc khăn đi hỏi từng người một, hỏi bố chồng, rồi hỏi chồng tôi, hai người đều nói rằng không ai lau tay vào đó cả. Thế là mẹ chồng đến trước mặt hỏi tôi thấy hình ngón tay đen thui trên chiếc khăn sạch sẽ mà mẹ chồng đang cầm. Trong tâm thầm nghĩ, đúng là không nên làm vậy, bèn nói, đúng thật là, ai mà lại không tự giác như thế này. Cái khăn sạch sẽ thế này mà lại lau tay bẩn vào đây. Không ngờ mẹ chồng tôi ngay lập tức nổi sung lên, khóc lóc kêu la, nói rằng tôi nói năng ác ý, cố tình nhằm vào bà. Bà kêu khóc tới mức mặt trắng bệch. Lúc đó tôi ngây người ra, không biết vì sao bà lại kêu khóc như vậy. Nhưng tôi biết rằng mẹ chồng mắc bệnh tim, nếu bệnh tim tái phát thì biết làm thế nào. Thế là tôi tới xin lỗi mẹ chồng, nói mẹ đừng khóc nữa, là con sai rồi, con sẽ đền cho mẹ. Tôi vừa lau nước mắt cho bà, vừa vỗ vỗ vào lưng bà. Sau đó bố chồng nói tôi làm như thế là đúng, nhưng trong tâm tôi vẫn không thể buông bỏ chuyện này. Sau đó tôi nói với chồng mình rằng hai bố con anh ai lau tay bẩn vào khăn cũng không chịu nhận, em cũng không biết đã làm sai chuyện gì, thế mà em còn phải xin lỗi mẹ. Sau này em không ở cùng cha mẹ nữa. Tôi vốn thẳng tính, lại mau mồm mau miệng, cả ngày ở cùng nhau, sau này chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, nên tôi chỉ biết kính cẩn mà tránh xa bà. Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ tới chuyện này tôi đều không biết mình sai ở đâu, chỉ cho rằng mẹ chồng mình thật không hiểu đạo lý. Sau này khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thực sự nhìn lại sự việc này theo tiêu chuẩn của người tu luyện, tôi mới thấy vấn đề của mình lúc đó. Thứ nhất là xuất phát điểm không đúng, tâm không thiện lắm. Khi gặp phải vấn đề, trước tiên là chỉ trích người khác. Người lau tay lúc đó có lẽ chỉ muốn lau qua một chút, không nghĩ rằng sẽ làm bẩn chiếc khăn tới mức giặt không sạch. Mẹ chồng khi hỏi tới chuyện này, không ai thừa nhận. Điều này chứng tỏ mọi người đều đã biết sai rồi, tôi cũng nên biết nghĩ cho người khác, không nên khiến họ thêm khó xử. Thứ hai là hướng nội tìm trong bản thân, thì về chuyện này tôi đã không biết nghĩ cho người khác. Mình làm sai cũng không dám thừa nhận là mình sai. Người khác làm sai tôi cũng không thể bao dung lượng thứ mà so đo tính toán với họ. Thứ ba là khi xảy ra chuyện, tôi bèn không muốn ở cùng mẹ chồng nữa, chỉ cung kính mà tránh xa bà. Kỳ thực bản thân có vấn đề gì thì sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, cần thuận theo tự nhiên mới phải. Điều quan trọng là có thể tìm được những vấn đề của bản thân trong mâu thuẫn, từ đó khiến mình trở nên thuần tịnh hơn. Sau khi tìm thấy những vấn đề này, tôi không còn để bụng chuyện cũ nữa. Hiện giờ mỗi khi trong lòng có chuyện không vui, tôi biết rằng mình đang có vấn đề. Chỉ cần yêu cầu bản thân thực sự làm theo tiêu chuẩn, chân, thiện, nhẫn, thực sự hướng nội tu bản thân theo yêu cầu của sư phụ, của Đại Pháp, thì đều có thể tìm được những vấn đề còn tồn tại khi xảy ra mâu thuẫn hay xung đột về lợi ích. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tốt ở chỗ không phải xuất gia, hoàn cảnh sở tại của mỗi người đều là nơi rất tốt để tu luyện bản thân mình. Trong đủ kiểu đủ dạng mâu thuẫn, lợi ích và chấp trước, dục vọng trong cuộc sống đời thường, đều có điều cần bản thân tu luyện, giúp mình dần dần từ bỏ những chủng nhân tâm không tốt, tìm về bản tính thuần chân, lương thiện, cuối cùng khiến sinh mệnh được thăng hoa toàn bộ. Nhân đây cũng nói thêm rằng, nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà mẹ chồng tôi cũng được thụ ích. Hàng ngày bà đều niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Hiện giờ bà còn nghe bản ghi âm bài giảng Pháp của sư phụ. Họ hàng của bà đều nói, không ngờ bà vốn bệnh tật đầy mình mà lại có thể sống được đến 90 tuổi. Đây đều là phúc phận có được nhờ bà tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Cảm ơn sư tôn, cảm ơn Đại Pháp đã truyền lại cho đệ tử một bộ pháp tốt như thế này, tẩy tịnh đệ tử giữa cõi đời ô trọc, đã trả cho đệ tử, cho thế nhân một con đường quay trở về. Quả thực mong cho con người thế gian đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, lựa chọn tương lai tốt đẹp cho bản thân, không uổng phí kiếp người chân quý này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.